thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Hoài Hương đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Du lịch văn minh và văn minh du lịch. Tiếp đó có truyện ngắn của tác giả Cấn Văn Khánh đăng trên báo Thời Nay với nhan đề Tình cũ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đang là cao điểm của mùa du lịch, lượng du khách đổ về các điểm tham quan và các bãi biển khá lớn. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú với nhiều thế mạnh. Văn minh du lịch chính là tiêu chí đánh giá hình ảnh vị thế quốc gia trong hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh du lịch được xác định trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, vấn đề ứng xử văn minh của cả chủ lẫn khách khi tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch là vô cùng quan trọng. Nhưng xem ra, để thực hiện văn minh du lịch cũng còn nhiều vấn đề tồn tại nóng. Bàn về vấn đề này, tác giả Hoài Hương có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Du lịch văn minh và văn minh du lịch. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú với nhiều thế mạnh. Hơn 40.000 di tích và thắng cảnh, trong đó có hơn 3.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, 5.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Tính đến nay, nước ta đã có 8 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, bao gồm di tích Hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hội An, quần thể danh thắng Tràng An, cố đô Huế, thành Nhà Hồ, thánh địa Mỹ Sơn, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long. Văn hóa và ẩm thực chính là hai trong các tiềm năng du lịch Việt Nam nhất định cần được giữ gìn và phát triển. Văn minh du lịch không những là yếu tố giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tích cực cho du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Vì thấy rõ vấn đề nên năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Đây là lần đầu tiên ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên quy mô cả nước. Nhưng qua hơn một năm thực hiện, ứng xử văn minh trong du lịch vẫn còn xảy ra nhiều điều trông thấy mà đau đớn lòng. Mặc dù những hành vi và ứng xử thiếu văn hóa có giảm, nhưng không có nghĩa là không còn. Gần đây vẫn xuất hiện những hạt sạn làm méo mó hình ảnh du lịch Việt Nam. Không chỉ cách hành xử của địa phương nơi có địa điểm du lịch, không chặt chém du khách thì cũng cư xử thiếu văn minh với khách, từ chuyện chèo kéo mua hàng lưu niệm đến việc ép buộc khách phải trả tiền dịch vụ cao vượt quy định như trong giới taxi, nhà hàng ăn, thuê khách sạn, v.v. Đỉnh điểm và gây xôn xao không chỉ giới du lịch trong nước, mà còn làm cho truyền thông nước ngoài nhìn du lịch Việt Nam với con mắt nghi ngại, là vụ nữ du khách Australia bị lừa đi dịch vụ Hạ Long, nhưng lại đi Cát Bà với những dịch vụ kém chất lượng vào tháng 5 năm 2018. Sau chuyến đi, nữ du khách đã chia sẻ bài viết trên Facebook với tựa đề Chuyến đi kinh dị Vịnh Hạ Long, kèm theo ảnh quảng cáo và thực tế của tàu du lịch. Chuyến du lịch ước mơ của cô và nhóm bạn tại nơi được cho là Vịnh Hạ Long đã biến thành trải nghiệm kinh dị sau khi bước lên tàu du lịch sang trọng, có chuột, rán cùng nhà vệ sinh bẩn thỉu, máy lạnh hỏng cùng nhiều dịch vụ tệ hại khác. Vụ việc chỉ được làm dịu đi khi đích thân ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã gửi thư cho vị nữ du khách này. Tôi đã đọc thông tin của bà về trải nghiệm tồi tệ trên Vịnh Hạ Long thông qua website. và trực tiếp trên trang Facebook của bà. Tôi rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra với bà và những người bạn của bà. Việc du khách được cung cấp dịch vụ kém chất lượng, không giống như quảng cáo vừa qua, không chỉ là cá biệt mà còn rất nhiều cơ sở du lịch khác cũng thường treo đầu dê bán thịt chó. Quảng cáo và thực tế khác xa một trời một vực. Du khách lỡ mua tour chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Đây cũng là thêm một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về những kẽ hở quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là các tour giá rẻ tại Việt Nam. Và đó cũng là một cách hành xử thiếu văn minh trong du lịch đứng về phía chủ nhà, gây đau lòng khách đến. Nhưng khách đến cũng làm phiền lòng cho chủ nhà không ít bởi cách ứng xử kém văn minh của du khách. Từ những chuyện trong nhà như hành động phản cảm của hai thanh niên khi chụp ảnh khỏa thân trên đỉnh Pha Luông, Sơn La, hay hành vi xả rác bừa bãi của du khách ở quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, việc ăn mặc hớ hênh của du khách khi đến các điểm du lịch tâm linh, viết vẽ bậy lên đại hồng chung ở chùa Thiên Mụ, thành phố Huế, v.v. Gần hơn nữa là những hành vi du lịch đáng lên án như tại lễ hội hoa Tam Giác Mạch, Hà Giang hay trang trại hoa Hướng Dương, Nghệ An. Du khách đến thưởng lãm chụp ảnh với hoa nhưng lại vô cùng thiếu ý thức, khiến các cánh đồng hoa hư hỏng nặng. Đặc biệt là sau mỗi sự kiện văn hóa vừa diễn ra, thường để lại một chiến địa kinh hoàng của rác. Riêng với việc xả rác ở các địa điểm du lịch thì gần như là chuyện được bình thường hóa. Chẳng đâu như ở Việt Nam, biển báo hướng dẫn du khách tham quan ít hơn rất nhiều những biển báo cấm xả rác, cấm vứt rác. Đến chuyện ngoài ngõ, du khách nhập cảnh Việt Nam cũng gây phiền lòng chủ nhà không ít. Đã có chuyện du khách mang hộ chiếu, in hình bản đồ vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam nhập cảnh. Và đặc biệt, vụ việc xảy ra đêm hôm 13 tháng 5 năm 2018 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Một nhóm du khách gồm 14 người đi trên chuyến bay mang số hiệu QC8889 đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 20 giờ 35 phút đêm 13 tháng 5. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh mới cởi áo khoác, để lộ rõ áo phun mặc trong in hình bản đồ có đường lưỡi bò sau lưng áo. Chưa kể thời gian vừa qua, hiện tượng hướng dẫn viên du lịch trá hình vào Việt Nam theo các tour du lịch đã xảy ra ở một số địa phương như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, gây nhức nhối trong xã hội. Ở Đà Nẵng, một số hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài hành nghề trái phép, hướng dẫn chui, không dùng tiền Việt Nam khi mua hàng hóa. Một số hướng dẫn viên nước ngoài còn ngang nhiên xuyên tạc lịch sử Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận. Ở Việt Nam chỉ gọi nhẹ nhàng là quy tắc ứng xử, còn ở các nước khác được quy định cụ thể bằng luật và chế tài. Năm 2016 đã chính thức mở màn cho chiến dịch xây dựng và nâng cao hình ảnh du khách Việt Nam, tạo dựng ý thức và cách ứng xử văn minh ở các điểm đến khi tham quan. Hàng loạt các địa phương đã hưởng ứng, tung ra những thông điệp riêng nhằm nâng cao nhận thức về ứng xử văn minh trong môi trường du lịch. Như tỉnh Quảng Ninh với cuộc vận động thực hiện nụ cười Hạ Long, thành phố Đà Nẵng với bộ quy định được cụ thể hóa bằng hình ảnh về những điều nên và không nên khi du lịch. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Đồng Tháp, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng đưa ra những bộ quy tắc ứng xử riêng. Một số doanh nghiệp lữ hành như Tranviet, Viettranvet đã chủ động xây dựng những thông điệp ứng xử văn minh và trực tiếp tuyên truyền phổ biến tới những du khách sử dụng dịch vụ của mình. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia du lịch, những phản ứng mang tính nhỏ lẻ của từng đơn vị sẽ chỉ mang lại hiệu quả theo thời điểm. Để tạo sự chuyển biến sâu sắc về ứng xử cho du khách, cần sự vào cuộc của cả hệ thống xã hội với nhiều giải pháp đồng bộ. Mỗi vùng miền, dân tộc, quốc gia đều có những nét văn hóa riêng, có những tục lệ và điều kiêng kỵ riêng của họ. Du khách đến tham quan trải nghiệm văn hóa phải hết sức lưu ý những tục lệ đó. Đến bất cứ nơi đâu, để thể hiện là một người văn minh lịch sự thì bất cứ ai cũng phải tôn trọng những quy tắc chung của xã hội. Đặc biệt, với vai trò là một du khách đi đến khám phá những nơi xa xôi, tiếp xúc với nền văn hóa khác, giao lưu với những con người xa lạ, thì ý thức cộng đồng phải được đặt lên cao. Từ những chuyện nhỏ như xếp hàng khi mua bán, nhường ghế cho người già trẻ nhỏ, chấp hành luật giao thông, cho đến những ứng xử, việc như giữ trật tự nơi công cộng, không ăn mặc phản cảm, vứt rác đúng nơi quy định, v.v. Với khách du lịch ngoại quốc, cần nhấn mạnh để du khách hiểu đất nước, con người Việt Nam luôn thân thiện, mến khách. Nhưng không có nghĩa sẽ chấp nhận cả những vị khách thiếu tôn trọng luật pháp, văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam. Trong trường hợp đã được giải thích rõ ràng, cam kết thực hiện, mà du khách vẫn cố tình vi phạm, tất yếu cần tới chế tài đủ mạnh, có sức răn đe để đảm bảo những vi phạm tương tự không lặp lại, như không cho nhập cảnh, thực hiện lệnh trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Văn hóa của khách du lịch phản ánh trình độ dân trí và mức sống của địa phương, nơi sinh sống của du khách. Để xây dựng hình ảnh khách du lịch Việt Nam văn minh, thân thiện, tôn trọng văn hóa, pháp luật, trước tiên phải giúp du khách nâng cao nhận thức bản thân thông qua tuyên truyền rộng rãi, phổ cập những nét văn minh văn hóa bằng quy tắc ứng xử văn minh và cả sự thân thiện của chủ nhà, để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, để khách thêm một lần quay trở lại.
Chim trong nỗi nhớ, đắm chim.
quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Hoài Hương luận bàn về du lịch văn minh và văn minh du lịch. Hiện đang là cao điểm của mùa du lịch 2018. Mong rằng mỗi địa phương cơ sở, đơn vị tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch và du khách hãy thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch với thông điệp du lịch văn minh, tự trọng, trách nhiệm. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Cấn Văn Khánh đăng trên báo Thời Nay với nhan đề Tình Cũ. Nội dung truyện ngắn này là đoạn kết của một câu chuyện tình với thông điệp tình yêu không có chỗ cho những người thiếu chân thành, coi tình yêu như trò vui giải khuây. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Một ngày bất chợt, anh gặp lại nàng trong một đám cưới. Họ ngồi quay lưng vào nhau, chơ vơ giữa đám khách xa lạ và cố gắng uống cạn ly rượu cuối cùng để chuẩn bị ra về. Thì có tiếng khóc trẻ con phía sau lưng khiến anh quay đầu lại, nhận ra nàng ngay. Nàng đang dỗ dành một bé con rất dễ thương. Trong giây phút sửng sốt, nàng khẽ kêu tên anh rồi mỉm cười. So với 10 năm trước, nàng đã mập ra nhiều, nhưng nụ cười tươi tắn và hàm răng trắng như ngọc vẫn nguyên vẹn. Anh chủ động đợi nàng ở bãi giữ xe. Nàng dắt con gái đến gần, hỏi anh có khỏe không. Nàng hơi lúng túng, còn anh chỉ thấy xúc động vô cùng, vì anh đã mong đến ngày được gặp lại nàng bao nhiêu. Anh nhanh tay đưa nàng tấm cạc, đồng thời hỏi nàng số điện thoại. Nàng tỏ vẻ vội vã, nhét tấm cạc của anh vào túi sách rồi bảo: em sẽ gọi cho anh, hẹn gặp lại anh sau. Anh có một tuần hy vọng nàng sẽ gọi lại, nhưng không hề có cuộc điện thoại nào. Phải chăng nàng đã gắn kết đời mình với một ông chồng già cáu bẩn và hay ghen, đến nỗi nàng chẳng có cơ hội nào, thậm chí là nhỏ nhặt để sống cho riêng mình. Hoặc nàng quá bận rộn đến nỗi không thể gọi cho anh ngay. Loay hoay giữa những hoài nghi và hồi hộp, để rồi ý nghĩ về nàng cũng dần chìm đi theo những bộn bề công việc. Đến kỳ nghỉ lễ, thay vì đặt vé du lịch một mình, anh mua thật nhiều sách về nhà đọc. Nửa đêm, anh nhận tin nhắn từ một số máy lạ. Em đây. Anh gọi điện lại ngay lập tức. Giọng của nàng nghèn nghẹt. Nàng nói nàng vừa trải qua một trận cảm cúm khủng khiếp, nhưng anh lại đọc được nỗi buồn từ tiếng nói đó. Anh có thể nói chuyện cùng em được không? Dĩ nhiên rồi. Anh thật tốt, anh chưa bao giờ từ chối em hết. Anh thấy ấm lòng hơn. Ít nhất thì trong ký ức của nàng, hình bóng anh vẫn không hề có một vết hoen nào. Thậm chí nàng còn nhận ra anh luôn sẵn lòng đến với nàng bất kỳ lúc nào, như những gì anh nói trước chuyến du học của anh. Khi đó anh còn quá trẻ, anh yêu nàng, nhưng anh cũng đầy hoài bão. Chỉ tiếc là nàng đã chủ động chấm dứt mối tình đầu của hai người, chỉ vì không thể đủ kiên nhẫn đợi chờ anh thêm nữa. Em không có lỗi gì cả, những gì tốt đẹp nhất em đã dành cho anh. Anh không thể bắt em phải hy sinh cả tuổi trẻ cho anh. Lẽ ra, anh không nên vì sự nghiệp mà để em lại một mình như thế. Nàng im lặng. Anh nói tiếp. Em hạnh phúc chứ? Chồng em yêu em nhiều chứ? Em không biết nữa. Vợ chồng em không còn tình yêu. Mỗi người có một khoảng trời riêng và không xâm phạm đến nhau. Thế là sao? Anh tỏ vẻ hơi phẫn nộ. Nàng thì thầm. Cuộc sống mệt mỏi quá, đôi khi em chẳng biết mình cần gì nữa. Em đã vượt qua cái gọi là bất hạnh từ rất lâu rồi, từ ngày em bắt đầu làm vợ, làm mẹ. Bây giờ thì trống rỗng. Không sao cả, em quen rồi, hiện tại em cảm thấy ổn. Họ nói chuyện thâu đêm, những câu chuyện rời rạc, và anh bắt đầu có cảm giác lạ lùng trước nàng. Nàng đã không còn là cô gái vô tư 19 tuổi của anh ngày xưa nữa. Thứ bảy, nàng lại gọi cho anh, hỏi anh có muốn đi biển không. Anh đồng ý ngay. Anh cua vội mấy bộ đồ, vài chai nước hoa, sữa tắm vào vali, rồi lên xe. Anh cũng không quên ghé qua hàng hoa dưới khu chợ gần nhà, mua cho nàng mấy bông cẩm chướng đỏ. Loài hoa nàng yêu thích nhất. Đã 10 năm, nhưng anh không thể quên cái cảm giác đem lại niềm vui cho người phụ nữ, chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh. Và giờ đây, cho dù hai người chỉ có thể là bạn, anh vẫn giữ nguyên điều thiêng liêng đó trong trái tim mình. Nàng đợi anh tại quán cà phê dưới khu chung cư nàng ở. Đi biển, nhưng nàng chẳng mang theo gì ngoài chiếc túi xách hiệu Chanel màu đen và chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng chỉ cười. Em luôn là người sống theo cảm hứng mà, anh không nhớ sao? Anh lắp bắp rồi đưa hoa cho nàng. Họ không nói gì suốt một quãng đường dài. May là anh đã chuẩn bị đĩa nhạc Pháp êm dịu trên xe. Thi thoảng anh quay qua thấy nàng lim dim mắt. Có lẽ nàng đã hài lòng với anh. 2 tiếng sau họ mới đến được Vũng Tàu. Khi nàng bước xuống, những cơn gió lạnh từ đâu thốc đến, làm tung vạt áo, khiến nàng co ro. Anh cố kìm lòng để không ôm nàng thật chặt. Anh hỏi lễ tân, khách sạn còn phòng 2 giường không? Lòng anh đã quyết, anh sẽ mãi tôn trọng nàng đến chừng nào có thể. Họ đi vào thang máy, nàng hồn nhiên lục túi xách, lấy ra thỏi son và tô lại đôi môi đã nhạt đi. Anh nôn nao tự hỏi, có phải đây chính là người đàn bà mà anh đã kiếm tìm suốt 10 năm qua hay không? Anh đưa nàng đi ăn, nàng gọi một đĩa tôm hùm, uống vài ly bia. Nàng ăn rất chậm chạp và tỏ vẻ thản nhiên đến không ngờ. Còn anh cố gắng tìm kiếm cảm giác đam mê của 10 năm về trước. Mỗi người một giường, quay đầu vào nhau. Ánh đèn vàng ấm áp đủ để anh ngắm nhìn gương mặt của nàng. Trên bàn, những bông cẩm chướng đỏ được nàng cắm vào ly nước vẫn tươi rói. Khoảnh khắc này đối với anh đã vượt quá sự mong đợi. Chẳng phải là anh đã mong được nhìn thấy nàng dù chỉ là trong giấc mơ hay sao? Anh chưa kết hôn hay sao? Chưa. Đàn ông bây giờ chỉ thích yêu chứ không thích ràng buộc. Nàng duỗi 2 chân, ngước mắt lên trần nhà. Em cũng thế, em yêu sự tự do. Nàng không biết câu nói đó khiến anh thật đau lòng. Anh nói nhát gừng. Anh có 7 năm lăn lộn ở nước ngoài rồi trở về đây. Có lẽ số phận bắt anh luôn phải làm lại từ đầu. Tất cả còn quá mới. Nàng quay ra cửa, tay ôm gối. Biển từ xa mờ và xanh như dải lụa vắt ngang qua ban công với làn nắng dịu dàng trước khi hoàng hôn đổ xuống. Nàng thở dài. Bên anh, em cảm thấy thật bình yên. Thực sự thì anh chưa bao giờ quên em. Anh hơi run rẩy, nói rằng không ham muốn sẽ là giả tạo. Nhưng anh đã nắm thật chặt bàn tay của mình. Có thật là anh chưa hề có người đàn bà nào khác ngoài em không? Em chẳng tin đâu. Mà tin hay không thì cũng để làm gì nhỉ? Anh đừng tỏ ra trong sáng như thế. Còn em đã trải qua nhiều mối tình. Căng thẳng và ngột ngạt, tự nhiên anh thèm thuốc. Anh lấy áo khoác đứng dậy. Anh đi ra ngoài mua thuốc. Nàng gật đầu. Em cũng phải tắm. Anh mở cửa xuống tầng trệt, mới nhớ ra mình quên ví. Thần người một hồi lâu, anh quay trở lại thang máy. Cửa phòng chỉ khép hờ. Từ nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy lẫn giọng nói của nàng. Nàng đang nghe điện thoại của ai đó. Hắn đưa tao đi biển chơi trong lúc tao đang thất tình. Ok, hắn chẳng làm gì tao cả. Hắn hoàn toàn vô hại. Thế cũng tốt. Nếu có thì cũng chẳng đi đến đâu. Không, tao không xác định gì hết. Tao không muốn ly dị, không muốn làm lại. Cứ để thế đi. Rồi đàn ông, ai mà chẳng như ai. Anh đứng áp mặt trước cánh cửa đã khép. Điều gì đã khiến cho cô gái nồng nhiệt và vô tư của anh trở thành người đàn bà chai sạn đầy nghi ngại và mỏi mệt đến thế này? Một cảm giác ê chề thất vọng chen ngang, khiến cổ họng anh trở nên khô khốc. Đêm đó, nếu không có viên thuốc ngủ dự trữ sẵn trong vali cho những chuyến công tác dài ngày, có lẽ anh đã thức trắng. Niềm hy vọng mới nhen nhóm từng ngày qua trong anh đột ngột tắt ngúm. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ bất chấp tất cả với khả năng và những gì có thể. Anh muốn chứng minh rằng chỉ có anh mới là người đàn ông đem lại hạnh phúc cho nàng. Một khi nàng còn cần đến anh, thì tất cả chẳng phải là quá muộn. Nhưng cuối cùng, nàng chẳng cần gì cả. Nàng chỉ cần đến anh như cần một nơi trú ngụ sau những vết thương va vấp, vì tình cảm ngày xưa nàng dành cho anh đã hoàn toàn phai nhạt sau cuộc hôn nhân tồi tệ và sau bao cuộc tình trôi nổi khác. Cuộc sống hiện đại đã biến nàng trở thành người đàn bà hời hợt và lôi tuột nàng khỏi vòng tay anh mà anh nào biết. Có lẽ anh là người đàn ông mơ mộng cuối cùng của thế giới này chăng? Suốt quãng đường trở về, nàng ngủ rất ngon. Thật may, nếu không anh chẳng biết phải nói gì cùng nàng cả. Anh mở mắt thật to. Hai bên đường, những hàng cây trơ trụi như nỗi cô đơn đang hiện hữu trong lòng anh. Lần đầu tiên, anh nhận ra, cho dù anh và nàng có gặp nhau lại thêm hàng trăm, hàng nghìn lần nữa, thì họ cũng đã vĩnh viễn đánh mất nhau từ rất lâu trong thế giới này. Và tình yêu của 10 năm về trước đã thật sự tan vào hư không.
Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một người giờ đã sang ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu. Sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai nao nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp Internet và truyền hình. Chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng, quý khách sẽ được sở hữu chọn gói Internet cáp quang tốc độ 20M, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800-126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp, thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cuồng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.